Chưa kết thúc, tức là bài kinh Bát Niệm. Và như cái tinh thần mà các Phật tử thường học kinh ở đây thì chúng ta thấy rằng từng bước chúng ta sẽ đi vào những cái bộ kinh mà nó có tính cách để cho các Phật tử vừa học vừa thực hành nhiều hơn. Và hiện tại như Thầy nói lần trước là chúng ta đang nghiên cứu cũng như là học và hỏi cái bài kinh của thuộc về hệ A Hàm. A Hàm tức là hệ thống trung bộ mà trong Phật giáo nó có hai cái tạng, gọi là tạng Đại Thừa, và cái tạng thứ hai tức là tạng A Hàm, và cái tạng thứ ba tức là tạng của Nikaya. Thì trong ba cái hệ thống nó có khác nhau chút đỉnh, và riêng cái tạng A Hàm này là nó tương đương với cái tạng của Nikaya, nhưng mà nó thuộc về hữu bộ. Có dịp chúng ta sẽ nghiên cứu sâu về cái ý nghĩa của nó. Chỉ có hôm nay đó thì các Phật tử thấy rằng có cái duyên vừa rồi Thầy đi bên Tây Úc, thành ra do đó cái buổi học tiếp cái kinh Bát Niệm nó không được tiếp tục. Và các Phật tử đã nghe Hòa Thượng giảng thế Thầy. Còn bây giờ Thầy sẽ tiếp lại cái phần mà hôm trước chúng ta học lễ dở. Cái buổi lần trước á, thì các Phật tử thấy rằng Thầy đã nói rõ cái nguyên nhân của cái bài kinh Bát Niệm này. Nó cũng giống như là tương ưa quan với cái kinh Bát Đại Nhân Giác của hệ Đại Thừa. Và cái chủ yếu của kinh Bát Niệm là để cho cái người Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia có những cái khái niệm, nghĩa là tổng quát về cái phương tiện mình tu tập thế nào để gọi là mình chứng đạo, và để cho người khác biết mình chứng đạo. Thì câu hỏi lần trước Thầy nói rằng có nhiều Phật tử hỏi rằng làm thế nào để mình biết rằng ông Thầy đã chứng đạo, hay là mình tu lúc nào để mình biết mình chứng đạo. Thì Thầy đã giải thích cho các vị biết rằng trong bài kinh này nó hoàn toàn không hề cho chúng ta biết điều đó. Và Đức Phật đã nói rất rõ ràng với Ngài, nghĩa là một cái vị đệ tử nổi danh, tức là A Na Luật, rằng nghĩa là cái sự tịnh tu của mỗi một vị tỳ kheo và một cái người tu hành là không bao giờ cho người khác biết được sở chứng của mình. Đó. Càng cho người khác biết được sở chứng và người khác thấy được sở chứng của mình, tức là chúng ta đã đi lạc vào ngoại đạo. Thành ra do đó chúng ta sẽ chớ có một cái tham cầu, một cái hỏi hiểu biết nào hỏi rằng người đó làm thế nào để biết rằng người đó chứng đạo hoặc là chính chúng ta chứng đạo. Nhưng mà cái quá trình của kinh Bát Niệm này sẽ từng bước dẫn các Phật tử đi vào những cái nhận thức và những cái khẳng định rằng mình biết người đó chứng đạo như thế nào. Đó, mình sẽ biết được như thế nào qua cái quá trình tu tập, qua cái quá trình suy nghĩ, qua quá trình nữa là hành động của vị đó, sẽ giúp cho mình biết được rằng cái đạo lực của vị đó nó cao hay thấp, hoặc là nó đã đi từng bước thế nào. Nhưng mà không hề có một cái chuẩn mực nào đó để cho chúng ta biết được rằng người đó chứng được là A-la-hán hoặc là chứng được tu đầu quần hoặc tu đà hàm. Thì từ bước Thầy nghĩ rằng, hy vọng rằng các Phật tử sẽ cùng Thầy đi từng bước để mà tìm được những cái chiều sâu của nó. Vì một cái bài kinh như Thầy nói là nếu mà chúng ta chỉ nghiên cứu vào kinh văn á, thì có nhiều cái bài kinh nó rất là khô khan mà các Phật tử sẽ không có tiếp thu được. Và có nhiều bài kinh á, thì nó sẽ sâu xa mà các Phật tử cũng không có đủ cái khả năng để mà tiếp thu. Cho nên do đó chúng ta mới cố gắng vừa học mà vừa nữa là kéo nó đi vào trong cái hiện thực, tức là đưa vào trong cái đời sống thực tế để các Phật tử rằng bước nào mà người Phật tử có thể làm được, bước nào mà chúng ta chưa làm được thì chúng ta vẫn trân trọng để đó, để đến một ngày nào đó rồi chúng ta đủ cơ duyên thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy mình bừng ngộ được trong cái vai trò đó. Đó là cái cách học kinh. Và cũng như có nhiều Phật tử hỏi rằng tại sao mà thầy không có giảng bộ kinh này, thầy không giảng bộ kinh kia. Và có nhiều bộ kinh mà người Phật tử chúng ta rất là cần học. Nhưng mà rồi các Phật tử rằng từ từ rồi cái dịp các vị sẽ được học, sẽ được nghe. Và từng bước để mà mình nữa là đi lần vào cái giáo lý của Đạo Phật để mà mình hiểu được cái giáo lý Đạo Phật. Nhưng mà hôm nay đó, thầy muốn gửi đến các Phật tử một ý rằng trong những cái lần học kinh sau này và trong những bài kinh sau này thì thầy mong mỏi rằng sẽ đưa vào một vài cái phương pháp tu tập từ trong bài kinh đó được rút ra, và mong rằng các Phật tử chúng ta sẽ chọn một cách thức nào đó để tu tập. Có nghĩa là thay vì các Phật tử chỉ nghe, chỉ hiểu và đồng thời cảm thấy thoải mái khi nghe, khi hiểu á, thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng là lấy được một tinh hoa hay là lấy được một cái tinh yếu nào trong bài kinh đó, một lời kinh hoặc một bài kinh đó, để đưa vào cuộc sống thực tập chúng ta, để rằng chúng ta đạt được sự an lạc hạnh phúc thực sự, chứ không chỉ chúng ta thỏa mãn tri thức. Bởi vì các vị biết rằng cái thế giới của ngày hôm nay đó, là nó có hai cái thiên trọng. Một cái là thiên trọng về vật chất, tức là một cái đời sống nó là đầy đủ về dục lạc, phủ phê, mọi thứ không cần nhu cầu. Mà các vị biết rằng trong thế giới này nó có những cái bất an, do đó những cái thọ hưởng chúng ta nó sẽ không kéo dài thời gian lâu hơn. Có thể một ngày nào đó nó có thể thay đổi, có một lúc nào đó nó sẽ biến chuyển đi. Cho nên do đó mình không đặt trọng. Còn cái vai trò thứ hai, tức là vai trò đặt về vai trò tâm lý, tức là thiên trọng về tinh thần. Nếu mà chúng ta chỉ là đi vào cái phần mà thỏa mãn tri thức, tức là mình nghe nhiều, kinh nào, bài nào mình cũng nghe, mình cũng hiểu, và bài nào mình cũng có thể là đọc qua. Nhưng mà cái phần đó là thực chứng, hay gọi là cái phần đó là cảm nhận được hạnh phúc bởi những bài kinh đó, chúng ta sẽ không có. Đó, do đó nghĩa là chúng ta sẽ được dùng từ bây giờ mình gọi là mình được thỏa mãn tri thức hay là thỏa mãn nhu cầu của tâm lý nhiều hơn là thực sự mình cảm nhận được cái hạnh phúc của đạo. Khi chúng ta quyết định điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã đi ngược lại cái đường hướng giáo dục của Đức Phật ngày xưa. Khi Đức Phật ngày xưa Ngài bắt đầu đi thuyết pháp, đi trì bình hoặc đi giảng đạo, Ngài đi vào trong lòng quần chúng, đi vào trong cuộc đời. Rồi những người học theo Ngài á, là hành theo những cái bước đi rất là nhỏ, nhưng mà những bước nhỏ đó, mỗi bước chân đều đạt được sự an lạc. Và cái người hành giả cảm nhận được sự an lạc bởi những lời pháp và thực hành lời pháp đó. Có nghĩa là mình giống như là hôm nay mình ăn được bổ ăn, và mình cảm nhận trọn vẹn từ hương vị, từ chất bổ dưỡng và cái an lạc hạnh phúc của chính nó đem cho mình. Mà không chỉ là mình điểm qua, không chỉ mình đọc qua có bao nhiêu món ăn, nó màu sắc thế, nó đẹp thế kia, nó không có màu mè qua lá cành. Tức là chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà không chỉ cưỡi ngựa xem qua. Nếu mà mình cưỡi ngựa xem qua, qua cái ngôi nhà của Phật Pháp, thì các vị biết rằng cái ngôi nhà Phật Pháp nó rất là lớn, nó mênh mông, nó vô lượng, nghĩa là tất cả các pháp môn rất là vô lượng. Mà càng đi sâu chừng nào thì con người dễ bị lạc vào những cái tri kiến. Cho nên nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng, thầy mong rằng chúng ta sẽ cố gắng chọn được từng bước nhỏ. Và như vừa rồi đó, cái bài thứ nhất á, trong bài kinh Bát Niệm này, chúng ta hiểu rằng khi Đức Phật xuất hiện á, thì lúc Ngài á, là A Na Luật, là thiên nhãn đệ nhất á, là Ngài á, là ngồi thiền ở cái rừng thủy chữ, thì Đức Phật á, là thị hiện thần thông, Đức Phật xuất hiện. Và qua cái ý niệm nữa là bảy cái ý niệm của Ngài A Na Luật, trong đó gồm nữa là bảy ý niệm làm thế nào để cho một người giác ngộ đó, thì Đức Phật thêm cái ý niệm cuối cùng, tức là ý niệm không hí luận, giúp cho Ngài A Na Luật có một cái suy nghĩ chín chắn. Rồi Đức Phật thị hiện thần thông trở lại thành Xá Vệ, hay là trở lại cái thành nữa là Vườn Lộc Uyển á, thì lúc đó sau khi Đức Phật tụ hội tỳ kheo giảng bài kinh này á, thì ngay tại cái khu rừng thủy chữ, Ngài A Na Luật đã chứng được A La Hán. Tức là các vị biết là chỉ cần là tập trung bảy niệm lực đó cộng thêm một niệm lực cuối cùng của Đức Phật nói, thì Ngài A Na Luật đã chứng được A La Hán, tức là chứng được quả vị nghĩa là giải thoát sinh tử. Và qua cái bài kinh mà như thầy nói là bài kinh Bát Niệm á, chúng ta sẽ tìm hiểu được rằng chữ niệm ở đây và cái niệm lực của người Phật tử á, các Phật tử sẽ cố gắng là sau này mình duy trì từ bước. Khi Đức Phật nói về cái lời thứ nhất á, mà Ngài nói về bước thứ nhất, đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. Cái bước thứ hai đó, tức là đạo từ tri túc chứ không phải từ nhòm tẩm mà chứng đắc.
Hai phần này thầy đã trình bày trong cái bài kinh thứ nhất rồi, các vị nghe rồi, tức là mình thấy rằng là cái sự nữa là tri túc, cái sự hiểu biết của một người Phật tử nó giúp ích cho chúng ta thế nào trên con đường học đạo. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái câu thứ 3, thứ 4, thứ 5, tức là những lĩnh vực này nó liên hệ đến cái đời sống của người tại gia luôn cả người xuất gia. Đó, và khi cái bước mà thầy nói rằng cái quá trình liên hệ này á, các Phật tử thấy rằng cái lời dạy Đức Phật á và những cái bài dạy trong kinh này nó giúp chúng ta không chỉ như là thỏa mãn tri kiến mà có nghĩa là người đó phải sống mới được. Đó, tức là phải sống với những cái kiến thức này mới được. Và chúng ta không chỉ là những người Phật tử, như là tất cả mọi thứ chúng ta cầu cạnh nơi Đức Phật. Bởi vì Đức Phật tuyên bố cái lời này trong bài kinh là Đức Phật nói rằng khi ta nói những lời này thì A Na Lực đã khởi ý nghĩ đó, và ta chỉ nói thêm một câu thì A Na Lực đã thành A La Hán. Thì các vị thấy rằng từ đó mình thấy rằng mình trở thành một đệ tử Đức Phật là mọi kiến thức, mọi suy nghĩ, sự giác ngộ là tự mình đã có sẵn trong đó. Và những lời dạy Đức Phật tức là giúp cho mình soi sáng, là mình củng cố niềm tin và hiểu biết và sống trọn vẹn với chân lý đó. Như vừa rồi thầy có nói là không phải là chân lý là Đức Phật tìm ra chân lý, mà chân lý là những cái gì đã có sẵn trong cuộc đời. Nó là một sự thật, nó là hạnh phúc viên mãn. Nhưng Đức Phật là người, nghĩa là thấy được chân lý đó, chọn được chân lý đó, làm chân lý đó đưa vào đời sống của mình để cuộc sống của mình trở thành hạnh phúc và giải thoát. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Tức là người Phật tử đi theo chân Phật không có nghĩa là chúng ta cầu cạnh chờ đợi một điều gì đó nơi Đức Phật ban thưởng cho chúng ta, mà chúng ta nhận được chân lý từ Đức Phật đưa xuống, và qua những lời kinh này chúng ta hiểu biết rằng nếu chúng ta sống trọn vẹn với điều đó, chúng ta cũng đạt được những sự hạnh phúc giống như các bậc A-la-hán và giống như Đức Phật. Và thầy tin rằng điều này sẽ giúp cho các Phật tử thấy rằng mình có một cái sức mạnh của niềm tin, mình biết rằng đạo là con đường sáng suốt để giúp cho mình thực hiện chân lý và sống với chân lý, chứ không phải là đạo là con đường để làm cho mình nghĩa là mê muội và tin tưởng theo. Dĩ nhiên chúng ta có niềm tin. Càng có niềm tin chừng nào thì cái cánh cửa chân lý chúng ta cảm thấy là nó gần gũi chừng ấy. Nhưng không có nghĩa là niềm tin làm chúng ta quên đi rằng mình có một cái bản năng, mình có một tri kiến Phật giống như Đức Phật. Và đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Thành ra đôi khi đó, một vài khi đó, các Phật tử nghe rằng có những bài kinh giúp cho mình đó, làm cho mình cảm thấy mình rất là căng thẳng, càng cảm thấy nó là thắc mắc chừng nào đó, thì cái toàn bộ những gì nó nhu nhược, yếu đuối của mình đó, nó sẽ bị từ bỏ đi. Bởi vì con người của mình, đó, các vị biết con người của mình nó dễ vui lắm, và con người của mình đó, nó thích được những cái gì nữa là ve vuốt, thích được những cái gì đó mà làm cho thỏa mãn, thích được làm những cái gì mà sung sướng. Chẳng hạn bây giờ làm cho người nào mà cười thoải mái rồi là mình cảm thấy đó là một hạnh phúc đó. Và cuộc sống chúng ta đang có những nhu cầu như vậy, nhưng mà càng nhu cầu có những thụ hưởng hạnh phúc bằng một cách nào đó thì con người càng đi ngược lại với quá trình nữa là tìm vào cái nội tâm đó. Bởi vì nghĩa là con người càng thỏa mãn bất cứ về mặt nhu cầu của thể xác hay là tâm thức thì con người càng cảm thấy được vuốt ve của tự ngã của chính mình đó. Cho nên đôi khi khi mình nói ra các Phật tử không, mỗi lần mà mình nghe một cái bài kinh đó, mình nói rằng mình hiểu được lời kinh đó, thì trong kinh đó, Đức Phật nói rằng hiểu không có nghĩa là chỉ hiểu bằng một cách nghĩa là đơn thuần rằng nói rằng mình hiểu, mà Đức Phật nói rằng nghĩa là cái hạnh phúc của người cảm nhận được điều đó họ không hề nói ra mà họ đang tận hưởng thì người đó mới là người đạt đạo. Cho nên giữa thấy đạo, chứng đạo, đạt đạo nó có những cái bước khác nhau, mà sau này đó rồi các vị sẽ là từng bước các vị tự mình chọn, chứ thầy không thể nói được. Do đó cho nên thầy nói rằng trong một vài bài kinh chúng ta sẽ tìm chọn được những cái ý rất là hay. Hôm nay khi mà bước vào cái phần thứ hai của kinh Bát Niệm thì chúng ta nghe lời Đức Phật ngài giải thích cho các tỳ kheo, ngài nói rằng thế này, thế nào là đạo từ viễn ly chứ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống ở chỗ tụ hội, không phải từ sự hòa đồng nơi tụ hội mà chứng đắc. Nghĩa là tỳ kheo thực hành viễn ly, thành tựu hai hạnh viễn ly là thân và tâm đều viễn ly, đó gọi là đạo từ viễn ly chứ không phải từ sự ưa tụ hội, sự sống, sự vui thích ở chỗ tụ hội mà chứng đắc. Bài kinh chúng ta sẽ Cái câu này chúng ta sẽ ngừng lại ở đây và bắt đầu chúng ta hạ xuống thấp một tí, tức là chúng ta sẽ đưa lại những gì gần gũi của mình. Các vị biết là ngày xưa đó, khi mà các vị A-la-hán á, mà họ chứng đắc á, họ đắc A-la-hán á, thì họ đắc ở đâu các vị biết không? Đa phần là những vị đó họ vào trong những cái thi lâm, họ vào trong những cái rừng sâu, họ ngồi dưới những gốc cây. Và giống như bây giờ lâu lâu mình thích nghe những cái cuộn băng mình liên hệ đến cái đời sống của là Hy Mã Lạp Sơn hoặc là của Tây Tạng huyền bí. Các vị thấy rằng những người họ đi tìm đạo hoàn toàn họ xả thân. Họ không còn mong muốn giữa thế gian này nữa trơn. Tức là không còn mong muốn tiền tài, danh vọng, thậm chí những cái gia đình êm ấm, thậm chí cái mùa đông băng giá của Tây Tạng á, họ vẫn không màng. Họ chỉ là một người mang theo bao nhiêu lương khô đó, rồi đi vào tận trong rừng tìm gặp một vị minh sư rồi đó, để nói, để làm sao mà soi rọi cho họ được một cái gì mà lâu nay họ mê mờ đó. Ngay lúc đó họ có thể được chứng ngộ. Đó, họ chứng ngộ, tức là họ tìm được một cái sự giải thoát mà nó bình an ở trong hồn của họ, là họ cảm thấy là cuộc đời họ đủ hết rồi. Tất cả những cái gì quý báu nhất thế gian này họ đều bỏ hết, họ chỉ tìm cái quý báu nhất là cái sự bình an của tâm hồn. Các vị có thể nghe lại những cái băng, ví dụ như là hoa sen trên tuyết hay này kia, là các vị mới thấy rằng họ tìm minh sư như thế nào. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái lời định nghĩa của Đức Phật trong kinh này cũng giống vậy. Ngài nói rằng cái đạo từ viễn ly chứ không phải là cái sự ưa tụ hội, mà mình thấy rằng bây giờ là mình nó khác cái chỗ đó. Khác cái chỗ đó. Khác cái chỗ nào? Khác cái chỗ là khi càng viễn ly, cái đạo càng viễn ly á, thì mình lại thích tụ hội đông vui, thấy không? Tu mà không đông á thì mình thấy nó không vui, có phải vậy không? Cho nên nó nhiều khi á, nhiều Phật tử nó nói rằng chùa mà thấy tới nó giống như cái chùa Bà Đanh vậy. Các vị biết cái chùa Bà Đanh á, ở ngoài Bắc có một cái chùa đó gọi là cái chùa Bà Đanh, nó trở thành lịch sử nổi tiếng á. Người Việt Nam mình mà nói tới là cái gì mà giống như cái chùa Bà Đanh vậy? Cái chùa Bà Đanh là gần như một năm không có một bóng người tới, tại vì nó ở một cái vùng rất xa, hẻo lánh, nguy hiểm. Và không có người nào muốn đến đó hết trơn. Họ sợ hãi nhiều hơn là họ cung kính, kính ngưỡng. Cho nên nghĩa là nói tới vắng chùa Bà Đanh á, thì không ai dám tới hết trơn. Nhưng mà những cái vị mà tu á, mà nói rằng đúng hạnh viễn ly á, thì họ sẽ tìm chọn những chỗ đó. Ở đây chúng ta không nói một cái thái độ nó quá cao xa, ta nói tới thái độ mà mình nói rằng mình hạ xuống á, để làm sao mà nghĩa là nó vừa với thầy trò của mình, tức là nó vừa cho thầy, vẫn vừa các Phật tử. Đó. Thì bây giờ ở chỗ mà chúng ta gạch, gọi là mình gạch cái gạch nào mà để mình có thể học được á, thì các vị thấy rằng Đức Phật nói rằng nghĩa là cái người tu học á là phải viễn ly thân và tâm đều viễn ly. Viễn ly là gì? Viễn ly là một cái hạnh quan trọng nhất ở trong cái thái độ cho những người tu Phật, tức là phải từ bỏ. Từ bỏ, viễn ly có nghĩa là phải từ bỏ, phải xả bỏ, phải xa lánh. Xa lánh giữa thân và tâm, có nghĩa là những gì liên hệ đến đời sống của vật dục, những gì liên hệ đến những cái tâm tham và bám níu và suy nghĩ thỏa mãn, người tu tập phải viễn ly. Đó. Do đó khi mà chúng ta biết rằng, hỏi rằng người đó, mình muốn hỏi mình hay mình hỏi người khác làm thế nào để biết mình chứng đạo, thì lúc nào các Phật tử rằng trong tâm mình không còn cái gì, cái chuyện mà thương yêu, vì cái chuyện mà ghét ganh, vì cái chuyện ngợi khen, vì cái chuyện phê phán. Tất cả những gì thị phi trong lòng mình nó hoàn toàn nó không muốn gì nữa hết. Tức là không muốn nghe một cái gì của ai và không muốn nhận cái gì của ai trong tâm mình nữa, gọi là viễn ly tâm. Viễn ly thân tức là xa lìa những cái chỗ tụ hội đông vui, những cái chỗ mà vì cực chẳng đã mình mới đi mà mình không đi không được. Cũng giống như bây giờ thầy nói, thầy thí dụ cái này thôi, đơn giản thôi. Đám cưới thì có nhiều người á, một năm mà nhận chừng 10 thì đám cưới là rầu rồi. Thầy tưởng ở Việt Nam á là rầu, nhưng mà các vị thức ở đây cũng rầu chứ, phải không? Ở đây là mấy cái người mà thất nghiệp á, mà lãnh một tháng mà chừng 5 cái đám cưới là rồi, coi như tiền mấy bà già là tiêu hết trơn rồi, phải không? Nhưng mà vì sao? Vì trong cuộc sống chúng ta có những sợi dây liên hệ của tình cảm. Ngày nào đó người ta vì mình thì ngày nay mình phải vì người. Và do cuộc sống có một sự chằng chịt nào đó mà cuộc sống chúng sanh vẫn được gọi là chúng sanh. Ở đây cái thái độ này là Đức Phật dạy cho những người viễn ly, tức là những người xuất gia, mà những người thật sự là không còn muốn chấp nhận với cuộc sống ở đời nữa, đi ngược dòng đời, cho nên mới gọi là A-la-hán đạo. Và chỗ đó để thầy muốn nói để các Phật tử biết rằng sau này mình muốn hỏi rằng ai đắc đạo hoặc là lúc nào mình đắc đạo thì mình sẽ được cảm nhận bởi những ý nghĩ này. Các vị có để ý cái ý thầy muốn nói không? Tức là nữa là mình không biết rằng mình có đắc đạo hay không á, thì lúc nào các Phật tử mới thấy rằng nữa là lúc nào mình không còn dục nữa, tức là không còn mong muốn nữa. Không còn mong muốn ở đây tức là nó rằng không phải là con không muốn ở nhà nữa, không muốn ở chùa là cũng không được. Đó, con muốn ở chùa là cũng không được nữa. Rồi cũng như là nghĩa là con không muốn thấy nghĩa là bà xã con nữa, mà con muốn thấy người khác. Nó là bậy bạ nữa, lần thứ này con nói rồi. Tôi nghĩ là ở đây là mình tự mình khẳng định được mình ngay, mình tự khẳng định được từng bước. Đức Phật nói 8 cái bát niệm này là cho mình thấy rất rõ ràng. Bước thứ nhất á, nhiều khi mình chán ở nhà tôi có mười mấy đứa cháu chán quá vô chùa nó khỏe. Ngay lúc đó không phải là vì vô dục, mà chính mình vì nghĩa là chạy một cái dục này mà tìm một cái dục khác. Đó, tìm một cái dục khác. Tại vì cái dục khác nó thỏa mãn cho mình. Đó, nó thỏa mãn cho mình, nó làm cho mình được có một cái gì đó sung sướng, có một gì đó nghĩa là hỷ lạc. Khi nào mình còn cảm nhận hỷ lạc bởi dục á, thì ngay lúc đó mình chưa chứng được sơ thiền. Bởi vì một lát nữa chúng ta sẽ học tới cái chỗ nghĩa là sơ thiền nghĩa là ly dục và ly bất thiện pháp. Đó, dục là ham muốn, mà ly dục ở đây tức là bỏ được sự ham muốn, gồm có nghĩa là tài, sắc, danh, thực, thì. Cho nên lúc nào nghĩa là mình, thầy đã nói là mình còn thích sửa chút, mình làm gì toàn bộ mà mình thấy còn một chút khởi lên bởi lòng ham muốn của mình, là mình biết rằng cái quả A-la-hán rất là khó chiếm đắc. Đó, và từ chỗ đó để mình biết rằng mình có đắc được hay không và người khác biết được hay không, mà không hề người nào nói ra, không hề người nào tự nghĩ rằng mình vỗ ngực xưng tên hết, thì lúc đó mình biết rằng đạo nó như thế đó. Thì chúng ta đi bước thứ hai để thấy rằng cái lời dạy Đức Phật ở đây. Thì các vị biết là ngày xưa có một vị đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật là tu cái hạnh viễn ly này, tức là ai các vị không? Là ngài nghĩa là gọi là tu hạnh đầu đà. Đầu đà tức là cái ngài nghĩa là tu giả nghĩa là Mahakajit. Lần trước đó, chúng ta đã học được cái hạnh của ngài Ananda, tức là cái sự tinh tấn đến mức độ nữa là ngồi nữa là không ngủ, mở mắt đến nỗi mà con mắt trở thành bị mù bởi vì bệnh, quyết tâm nữa là do nghe pháp mà ngủ gục, mà quyết tâm vậy mà để nữa là con mắt bị nữa là bị mù, bị bệnh như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái nỗ lực của người xưa. Bây giờ cái bước thứ hai chúng ta thấy rằng cái nỗ lực của một cái vị đại đệ tử Đức Phật, tức là ngài Mahakajip á, thì gọi là ngài là cái người nữa là đầu đà đệ nhất. Tại sao vậy các vị không? Ngài Mahakajip á, là lúc ở ngoài là ngài là một cái người giống như giàu có như Đức Phật vậy đó, tức là không phải là con vua nhưng là một đại phú hào, một đại phú hào. Và cái cuộc đời của ngài rất là thanh tịnh, nghĩa là ngài lập gia đình đó, rồi sau đó ngài mới xuất gia đó. Và khi gặp được cái giáo lý Đức Phật, ngài xuất gia trở thành một cái người mà truyền thừa Đức Phật, và sau này trong đại thừa gọi là ngài là đệ nhất tổ. Tức là khi Đức Phật nghĩa là nhập Niết Bàn xong là y bát đã truyền lại cho Mahakajip. Và trong thiền tâm gọi là Đức Phật đưa một cái cành hoa niêm hoa vi tiếu á, không ai hiểu được hết á, chỉ có Mahakajip mỉm cười. Và ngay lúc đó Đức Phật nói rằng ta có chánh pháp nhãn tàng Niết Bàn diệu tâm thực tướng vô tướng nay truyền cho ông, thì truyền cho ngài Mahakajip. Đó là của thiền tâm nói. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn tìm lại cái nguyên ủy của ngài, cái đời sống của ngài, thì ngài sống cái hạnh đầu đà. Thì ngày nay cũng có nhiều người rất là thích tu hạnh đầu đà, nghĩ rằng là tu hạnh đầu đà là mình phải khổ hạnh, mình phải viễn ly. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu là những lời kinh để chúng ta biết rằng cái lời kinh và lời dạy của viễn ly, theo lời dạy của Đức Phật đó, là chúng ta viễn ly thân và viễn ly tâm. Có nghĩa là chúng ta xa rời những cái sự ham muốn, những đòi hỏi của danh lợi, đòi hỏi người khác biết đến mình và đòi hỏi người khác phụng sự mình. Trong tất cả những hạnh viễn ly đó, chúng ta biết được rằng lời dạy Đức Phật cho một người tu tập thế nào để chứng được cái quả là A-la-hán. Thì Đức Phật nói rằng nếu một cái người tu hạnh đầu đà đó, thì nó có 12 điều kiện để gọi là người tu hạnh đầu đà. Chứ không phải chỉ một điều thôi, có 12 hạnh. Hạnh thứ nhất á, là cái người tu hạnh đầu đà như ngài Mahakajip á, hay gọi là hạnh viễn ly á, là phải dùng cái phóng tảo y. Phóng tảo y lần trước thầy có giải thích trong cái cuộn tứ y pháp á, là mình phải lượm những cái vải bỏ, nghĩa là người ta bỏ, nghĩa là ngoài đường ngoài xá mình lượm, mình nghĩa là chầm vá khiếu khâu lại làm một cái y cho mình để mình mặc. Mà tại sao mình phải mặc cái y gọi là phóng tảo y các vị biết không? Có nhiều người đó thấy rằng nghĩa là mặc cái y phóng tảo y là nó tội nghiệp, nó khổ hạnh lắm. Nhưng mà thực ra đó là một cái pháp tu. Nghĩa là cái người ngày xưa cái vị tỳ kheo á, người ta dùng những cái mảnh vải đó, người ta may lại cái y nhỏ nhỏ vậy á, để cái y đó nó không còn gì là tham chấp hết trơn á. Bởi con người á có hai cái á, một là tham ăn tham mặc, đó nghĩa là mình mặc ra đường, mình chọn màu áo, mình chọn này kia để cho người khác gây ấn tượng người khác cho mình. Nhưng mà cái người tu hành đứng ly là cái người không muốn nữa, cho nên nghĩa là lượm những miếng vải mà người ta bỏ vào thùng rác á, rồi mình giặt sạch xong rồi mình vá thành cái y, mình mặc một cái y vậy gọi là phấn tảo y, hay gọi là cái bằng bá nạp y, nghĩa là cái y nghĩa là bể nát cái y không ra hết trơn á, bỏ cho ăn trộm nó không thèm nữa. À, mà thầy biết rằng những người Ấn Độ đó, cái y đó mà họ bỏ không ai lấy, bởi vì trong đó nó có luôn cả là cháy là rận trong đó nữa. Người Ấn Độ nó vậy đó, nó không có cần lo cái việc đó. Thì ở đây mình hiểu được cái ý nghĩa phấn tạo y, tức là cái người nữa là mục đích dùng cái y đó có nghĩa là bỏ bớt cái tâm ham muốn dục lạc của chúng ta về hình thức, à, về hình thức ăn mặc, cho nên gọi là phấn tạo y. Thứ hai gọi là cái bằng đảng tam y, tức là những cái y trong con người, cái người của cái vị đi đi hạnh viễn ly chỉ có ba y thôi, tức là y thượng, y trung, y hạ thôi, không dùng quá nhiều. Như mỗi lần mình đi đâu mà kêu bằng có nhiều người trong chúng ta trong đời này như vậy á, à, mình mỗi lần mình đi đâu á là mở tủ ra để cái ly lớn không biết lấy gì đi đây, đó, ngồi suy nghĩ cái áo nào hợp với cái nào, cái quần nào hợp với cái nào, thì các vị biết cái phối hợp cái đồ nó khó lắm. Cái vụ này là chắc phải hỏi tới phụ nữ á, chứ còn thầy thì không có rành lắm. Nhưng mà khó khăn lắm mới chọn cho đủ bộ đủ lệ và bỏ trong cái vali. Nhưng mà nhiều khi đi nó còn thiếu nữa, chứ không phải là rồi tới chỗ nào có shop mới thì mình lại mua mình tiếp tục bổ sung, phải không? Cái đó là chúng ta thấy rằng chúng ta đi một cách khác nhau của cái hành viễn ly. Hành viễn ly đây là mỗi người đi viễn ly chỉ có ba y mà thôi, à, có nghĩa là thay ra thay vô đủ dùng đủ che thân mà thôi, chứ không được nghĩa là tức là tham luyến. Và cái thứ ba nữa là gọi là thường khất thực, là những người đó nữa là không chủ trương để dành đồ ăn qua ngày hôm sau. À, cái mục đích của cái sự nữa là khất thực á, là không phải xin đồ ăn của người khác để mình sống, nhưng mà để quá duyên và không muốn mình tham ăn, tức là nghĩa là ăn ngon rồi kiếm chỗ nhét lại giấu để hôm sau ăn. Giống như trẻ con nè, trẻ con cái gì mà nó ngon quá rồi á thì nó nghĩa là nhét ở chỗ đó, nó nhớ rằng để ngày mai nó ăn. Thì cái người mà tu hành viễn ly cũng vậy, tức là tập cho một cái người đời sống là chúng ta đừng quá chú trọng về ăn mặc như vậy thôi. Và cái thứ tư á, là nghĩa là nhất thực. Cái người hành viễn ly á, là cái người phải sống với cái đời sống nhất thực. Bây giờ cái đời sống nhất thực đây là mỗi ngày á, là ăn xong rồi đứng dậy là không ăn nữa. À, nhưng mà bây giờ mình khó tập cái đó, bởi vì người mình ở đây á, nhiều khi ăn xong rồi á, nhưng mà vừa đi vừa ăn cái gì ngon thì bốc thêm miếng nữa. Thì cái luật ngày xưa cho cái người tu hành viễn ly á, là họ ngồi chỗ nào ăn xong đứng dậy, giống như là mấy vị tỳ kheo đẩy bát rồi đó, cho trẻ con rồi là không được ăn nữa, gọi là nhất thực. Và cái thứ năm á là tiết lượng thực. Tiết lượng thực tức là họ biết rằng họ ăn trong bát bao nhiêu đó, chọn bao nhiêu đủ rồi là không bỏ thêm nữa, gọi là tiết lượng thực đó. Và cái thứ sáu á là bất tác dư thực, có nghĩa là không có ăn cái đồ ăn dư cho ngày mai. Tuyệt đối tất cả những vị viễn ly ngày xưa là không ăn đồ hôm nay mà để tới ngày mai, à, gọi là bất tác dư thực. Và cái thứ bảy á, là viễn ly xứ, nghĩa là luôn luôn sống viễn ly, không bao giờ chọn một chỗ này gọi là của mình, à, không bao giờ chọn một chỗ là cái nhà của mình cả, gọi là viễn ly xứ. Và cái thứ tám á, là cái người mà viễn ly đó là phải thọ hạ tọa, tức là phải ngồi những gốc cây để mà nghĩa là để ăn, tức là trong lúc mình sinh hoạt gì đó, nghĩa là mình sinh hoạt chỗ ở mình á, là mình phải chọn gốc cây để mình ở, là bên Ấn Độ chứ không phải ở bên đây. Và cái thứ chín á, là lộ địa tọa, tức là thường thường cái vị viễn ly hạnh á, là ngồi ở đồng trống để nghĩa là tham thiền, để mà nghĩa là quán xét chuyện này chuyện kia, nhưng mà không chọn một chỗ nghĩa là đầy đủ êm ấm. Nếu mà mình chọn một chỗ đầy đủ êm ấm á, thì cái con người của mình nó sinh ra những cái lười biếng biếng ngát, cho nên không đủ sức để tu hạnh đầu đà. Mà điều đó nó có thiệt, các vị biết không? Cho nên nếu mà bây giờ ví dụ mùa đông đi chẳng hạn, thầy đó mà buổi sáng á, mà dậy á, sớm á, mình chịu không nổi, bây giờ mình trùm mền, mà mình nghe mình trùm mền rồi mình tăng thêm là có nghĩa là máy sưởi này kia là ấm, là coi như kêu mình ra khỏi phòng là mình không muốn. Và ngay chỗ đó mình biết rằng cái nhen nhúm cái tâm mà ham muốn của mình nó khởi lên, tức là ham muốn gì? Nằm nướng, ham muốn được ấm cúng, ham muốn được thỏa mãn cái thân dục lạc này, thì lúc đó chúng ta đi sai với cái ngược đầu đà viễn ly đó. Thầy trình bày điều này đó là nó có gồm có 12 điều, để trình bày hết thì chúng ta sẽ nói lại cái đời sống chúng ta. rồi tụng gian tọa, tức là cái vị viễn ly đó là phải thường ra ngồi ngồi bãi tha ma đó, ngồi bãi tha ma, tức là nhìn về cái bãi tha ma để nghĩ về cái đời sống của mình trong tương lai, và quán xét tha ma để mà diệt trừ những cái ham muốn trong đời sống của mình, cho nên gọi là tụng gian tọa. Và cái 11 gọi là tùy tọa, có nghĩa là được đi và ở đâu là do sự sắp xếp của giáo hội, chứ không phải là tự mình có quyền chọn lựa. Và cái cuối cùng gọi là thường tọa bất ngọa, là cái người tu hành viễn ly là thường ngồi nhiều hơn là nằm. Thì bây giờ chúng ta nói qua nghe 12 hạnh đó là hạnh của Ngài Mahakajip. Chúng ta học cái hạnh của Ngài thì không có nghĩa là chúng ta làm hết cái đời sống như Ngài. Như bây giờ các Phật tử hay là nói như vậy rồi cả thầy cũng không có làm được điều nào cả. Nhưng mà chúng ta phải chọn, phải rút ra được một cái kinh nghiệm sống. Chúng ta thấy rằng là cái đời sống của một cái vị đầu đà hay là một vị viễn ly theo lời Đức Phật dạy để mà đạt được trình độ giải thoát đó, là phải buông bỏ. Thành ra chúng ta phải cố gắng buông bỏ. Mà buông bỏ đây không phải là chỉ buông bỏ cái thân mình thôi, mà chúng ta phải cố gắng buông bỏ những gì liên hệ đến tâm, những cái gì mà liên hệ đến ái luyến, những cái gì mà liên hệ đến sự suy nghĩ chúng ta trong tâm. Thì chúng ta biết rằng lời dạy Đức Phật đang, đã và đang đi vào trong đời sống chúng ta. Thì các vị thấy khó không? Đó, bây giờ thầy nói qua cái hạnh thứ ba này, tức là đạo từ biển ly, chứ không phải tự ưa tụ hội, là các Phật tử thấy khó không? Dĩ nhiên là rất là khó, rất là khó. Và cái khó trong bài kinh thầy muốn nói các Phật tử biết rằng tại sao nhiều khi chúng ta cứ thắc mắc là mình nói rằng đó là người ta phải tu dày, phải tu kia, và tu thế nào để gọi là tu đúng, tu thế nào là tu sai, tu thế nào là cao, là thấp. Thì các vị mới thấy rằng toàn bộ những cái suy nghĩ chúng ta đều sai lạc cả. Chúng ta phải nghe từ những bài kinh và hiểu được những lời dạy trong kinh đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái lời dạy mà trong kinh nó giúp cho chúng ta đó hiểu biết rằng nếu muốn có một đời sống thực sự giải thoát thì tự mỗi người phải nỗ lực, chứ không ai có thể chỉ dạy ép buộc ai được. Cho nên Ngài Ấn Quang Ngài mới nói rằng nếu một cái người tu hành viễn ly đó thì cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương. Ấn Quang đại sư này nói như vậy. Và như vậy là chúng ta rút được một cái hạnh ở đây, tức là rút được cái hạnh từ chỗ viễn ly này, mình thấy rằng mình biết đủ, biết vừa phải, ăn, mặc, ở, bệnh, mọi thứ đều để giúp đỡ cho đời sống nhu cầu của mình. Đừng quá truy cầu, đừng quá tìm kiếm, đừng quá đòi hỏi. Bởi vì nếu chúng ta càng truy cầu, càng tìm kiếm là chúng ta thỏa mãn trong cái thân của chúng ta, thỏa mãn trong tâm thức của chúng ta, mà đạo càng lúc nó sẽ càng xa hơn chúng ta. Đó, và như vậy là chúng ta học được cái phần thứ nhất, tức là nếu thầy cùng các Phật tử mình cố gắng mình tập lần lần đi, tức là giảm đi chế độ của ăn uống, giảm đi chế độ của phung phí, giảm đi chế độ của mập, là các vị biết rằng nữa là càng lúc cái sự thanh tịnh nó sẽ từ từ đến lần với đời sống mình, chắc chắn là như vậy thôi. Điều này có một điều có thể chứng minh được rằng các vị biết là, không biết các vị trong vòng khoảng vòng một tháng đây, các vị có coi rằng trong TV nó nói về trên thế giới là cái đất nước ở Phi Châu nó đói đến mức độ là 3 năm nay không hề có một giọt mưa. Mà thầy coi cái mấy đứa nhỏ trong đó, thầy coi là thầy nói rằng thiệt là thầy không dám coi. Thậm chí có một đêm đó thầy ngồi thầy mới nghĩ rằng là làm thế nào mà mình tu sao mà mình có thể là nếu mình trở về đó mình độ được người ta, hay là mình đừng bao giờ rơi vào thế giới đó. Con nít mà các vị biết là nó rùi mà nó bu con mắt nó hả, để nó thiếu nước mà rùi nó kiếm nước ở trong con mắt để mà nó hút mà nó đau vậy. Mà trẻ nhỏ cho đến người cha mẹ không đủ đưa tay mà đuổi con rùi nó đói như vậy ghê lắm. Còn bây giờ mình thấy mình ở đây mình nó quá thừa đến mỗi là ăn nghĩa là ăn không hết, ăn dư rồi bỏ. Trong khi đó nghĩa là con bò ở bên đó các vị biết nó đi không nổi nữa, nó dơ xương nó luôn, mà nghĩa là chỉ ở trong thế giới này. Cho nên nhiều khi mình không biết rằng địa ngục nó ở đâu, địa ngục nó ở đâu. Nghĩa là khi mà mình rơi vào một thế giới mình mới cảm nhận được sự khổ đau. Rồi có nhiều khi mình mới nói rằng là cái đó tại cái nghiệp của họ thôi. Dĩ nhiên là cái nghiệp chứ, nhưng mà cái nghiệp của họ không có nghĩa là không phải là cái nghiệp của mình. Bởi vì các vị biết không, có những cái nghiệp mà mình biết rằng rất là khó từ bỏ, rất là khó từ bỏ. Cho nên cái chỗ cái ý chí và cái sự tu học đạo Phật nó nhấn vào ở chỗ này để các vị thấy rằng trong đời sống chúng ta mình nghĩ rằng là mình có thể về tịnh độ được hay không, hay là mình phải rơi vào địa ngục là do một phần ý chí, do một cái phần quyết định tu tập của mình. chứ nếu không là mình sẽ bị rơi vào trong những cảnh giới đó. Mà các vị biết rằng khi thầy ngạc nhiên lắm, nhiều khi thầy giống như thầy đi Ấn Độ vậy, và giống như thầy đi coi trong một cái phim mình nói về nước châu Phi, thầy nghĩ rằng tại sao mà người ta không có từ bỏ cái nước đó người ta đi, hoặc người ta không tìm một chỗ nào sướng hơn. Các vị có nghĩ gì không? Nhưng bây giờ đó, bây giờ khi mà chúng ta học Phật đó, mà chúng ta thấy vậy, chúng ta biết rằng tại sao gọi là cái nghiệp. Nghĩa là cái nghiệp và cái quả báo là một cái rằng bây giờ mình muốn từ bỏ cũng không được nữa. Cũng như người Ấn Độ bây giờ gần 1 tỷ dân, nhưng mà họ không rời khỏi nước họ được. Không phải dễ dàng gì mà bỏ được cái chỗ khổ đó. Nghĩa là cái chỗ đó là 3 năm nay không có một giọt mưa mà người ta vẫn ở đó để rồi chết, để rồi khổ đau vậy. Là các vị biết gì không? Tức là một có một cái động lực khác gọi là cái nghiệp đó, nó không làm cho người ta rời được khỏi nước đó. Làm sao rời được bây giờ? Cho nên bây giờ mình thấy rằng mình ở, nếu các vị muốn duy trì, nghĩa là cái quả báo có phước mình đó, ở nước Úc này mà đừng rời khỏi nước Úc này, thì các Phật tử cũng phải có một cái phần phước nào để duy trì cái điều đó. Nếu mà mình không tu tập đủ cái sức duy trì đó thì nó sẽ hút mình ra khỏi cái gọi là cái phạm trù ở đây. Ngược lại, nếu mà mình rơi vào một cái phạm trù khổ đau như những người ở thế giới đó, mình có muốn ra khỏi nước đó cũng không phải dễ dàng gì. Tại vì thầy hỏi những người Ấn Độ, họ nói rằng không làm sao đi được chăng. Chẳng những không có tiền, không có bạc, không có bà con, không có giấy tờ, không có làm sao mà ra được. Mà cái thân phận và tâm trạng chúng ta biết rồi. Các vị biết không, có nhiều người nữa là ở trong một cái phạm vi rất nhỏ nhưng mà không thể nào đi ra khỏi được hết. Ngay cả ở trong thế giới này, ngay cả trong thế giới này. Cho nên các vị thấy không, có những người họ có phước, họ đến đây rồi. Họ đến đây như chúng ta, họ ở một thời gian rất dài, nhưng mà rồi họ cũng không thọ hưởng đủ phước thì bắt buộc họ phải rời khỏi nước này. Đó, điều đó để mình mới thấy rằng là cái chữ nghiệp của đạo Phật được định nghĩa đây á, tức là nó do quá trình tích tụ bởi thân tâm và ý niệm quyết tâm chúng ta để tạo thành cái sức mạnh đó, duy trì cái sức mạnh đó. Nếu khi sức mạnh nó duy trì, nó là phước báo thì chúng ta sẽ được thọ hưởng, nhưng mà nó là nghiệp báo thì chúng ta phải đền trả, chỉ có chừng đó mà thôi. Cho nên vừa rồi đó, hôm sám hối đó, thầy có nói cho các Phật tử ở cái buổi sám hối nghe, đó nghĩa là có những việc chúng ta tu tập rất là nhỏ nhưng mà chúng ta không giữ được. Đó. Cái hạn bây giờ nó là chỉ có một cái thời sám hối, nhưng mà trọn đời đó lẽ ra mình giữ, mình khi mình biết được sám hối có lợi ích, mình biết được sám hối có một công đức rồi đó, nhưng mà người ta không hề sám hối và không duy trì được cái phương pháp tu tập đó ở trong cuộc đời mình thôi. Tức là mỗi tháng một lần hoặc hai lần mà người ta vẫn không làm được, có nhiều chuyện làm để người ta buông bỏ đi đó. Và các vị biết rằng trong thế giới chúng ta có những cái chúng ta không thể cưỡng lại được dù gần thế giới tự do. Đó, và thầy có chứng minh rằng là cái thầy mà vừa rồi thầy nói rằng cái giáo sư Nguyễn Nhân Tạo là cái giáo sư tạo ra cái bộ từ điển, Anh Việt từ điển, giống như Lê Bá Công ngày xưa là một nhà học giả nổi tiếng, 86 tuổi, tức là phụ thân của thầy Thiện Huệ đó, tức là mới mất ở bên Canada vào ngày mùng 8 vừa rồi đó. Nghĩa là thầy Thiện Huệ đáng lẽ là thuyết pháp ở chùa Pháp Bảo, bỏ cái quyết định thuyết pháp đó, mua vé máy bay, nghĩa là đi về Canada để dự đám tang ông cha mình. Mà các vị không, đi cho đến đi tới Honolulu xong rồi đó là bị cảnh sát giàn đó, xong rồi đuổi về lại nước Úc, coi như là không có đưa được cái đám tang của thân phụ mình. Và thầy có đi tổ chức trong cái buổi đám tang, thầy mới cảm nhận được đó, thầy thấy rằng nếu khi mình không có duyên, không đủ duyên tụ hội rồi đó ha, bây giờ dù là cái thế giới tự do này mình có bao nhiêu tiền nữa, mình cũng không gặp được cái duyên đó. Cho nên thầy Thiện Huệ đó phải tổ chức cái buổi lễ, nó là cái bằng giống như cúng tuần cho ông già mình ở trên chùa Huyền Quang, mà rất là cảm động, rất là cảm động. Cho nên nghĩa là cái thế giới tự do, cái thế giới trong chung quanh chúng ta có quyền lực đó, nhưng mà khi mà có một cái vận mệnh nào đó cũng không hẳn rằng chúng ta có thể ra khỏi được cảnh giới đó. Huống hồ gì những người mà ở trong quốc gia nó quá nghèo, họ không có một cái thân phận, họ không có một cái gì cả, thì cái nghiệp họ nó kéo lâu, nó trì để đến mức độ là họ muốn bước ra khỏi cái xã không cũng còn bước không được, huống hồ gì qua một thế giới khác. Đó, từ đó để chúng ta mới tìm được cái ý ở đây. Cái ý ở đây tức là chúng ta rút được một cái kinh nghiệm nữa là tu tập, rằng nếu chúng ta nỗ lực dồn tu tập, hay là nỗ lực chọn một pháp để tu tập, là mình chọn được cái sự bình an ở đó, thì mình gia tăng cái sự phước báo để mình bảo vệ được cái cuộc sống an lành của mình. Đó. Mà khi mà mình đã bảo vệ cuộc sống bằng thiện nghiệp của mình rồi thì mình đừng có lo vậy, mình đừng có sợ hãi ai cả, và mình nghĩ rằng không ai có thể giật giành được cái công đức của mình cả. Đó. Cho nên các vị thấy rằng người ta sợ mất cái này mất cái kia, mình nghĩa là mình chơi cổ phiếu, mình bỏ tiền ngân hàng, mình làm tất cả điều gì mình cũng sợ mất cả. Nhưng mà có một điều người ta không lấy được của mình là cái gì? Đó là cái phần tinh thần, đó là cái phần phước báo. Hay là người ta không chia sẻ được mình, đó là cái phần gì? Đó là phần nghiệp quả của mình. Không ai chia hết trơn. Cho nên nhiều khi nói rằng trong đời này con thương ai cũng không có, nhưng mà có cái là con thương thầy nữa. Thầy không có tin cái điều này. Thầy không tin điều này. Mặc dù trong tư cách con người thầy cảm nhận, thầy chia sẻ, mà mỗi lần khi có một người đó nói thầy, có nói đó, thầy nói rằng chẳng lẽ thầy không tin? Thầy không tin con sao? Thầy tin nhá. Nhưng mà không có ai thương mình bằng chính mình thương mình, mà mình vẫn còn thương mình không được chứ. Mình vẫn còn là buông bỏ mình. Con người chính thương tự ngã mình là nhiều nhất, các vị biết không? Họ thương tự ngã họ nhiều nhất, nhưng mà họ còn phải buông luôn, họ còn tình vọng, họ làm biết bao nhiêu tội lỗi rồi tự họ khổ. Bản thân họ không thương họ nổi, và bản thân họ họ chịu khổ cho họ, làm sao họ thương một người khác. Nhưng mà vì chúng ta hiểu sai cái nghĩa đó, cho nên khi mình thương ai, mình nói rằng trong đời này mình thương người đó là nhất, con thương Đức Phật nhất, thương Đức Phật làm gì? Và Đức Phật cũng không cần sự thương chúng ta, và không hề có một sự thương yêu Đức Phật như chúng ta tưởng. Nhưng mà đó là một sự hiểu sai của chúng ta. Cũng như mình thương cha mẹ mình thương chồng mình thương vợ mình thương con mình. Mình nghĩ rằng mình thương yêu người đó nhiều nhất, nhưng mà chính bản ngã của chính mình, tức là cái tự ngã mình còn không thương yêu được mình kia mà. Bởi vì mình đã làm những chuyện tội lỗi, mình làm những gì mà làm cho mình có một chiêu cảm, một cái quả báo, nghiệp quả trong tương lai của mình, là lúc đó mình đã không thương tự ngã của mình. Tội nghiệp mình lắm các vị biết không? Đến một ngày đó tự mình phải chịu cái nghiệp đó, chứ không ai chia sẻ mình được. Tại sao mình không thương mình? Sao? Mà tại sao mình không thương mình? Mình cứ nghĩ rằng mình thương ai đó ghê gớm lắm. Nhưng mà thiệt ra chính cái tự ngã của chúng ta đã không tự bảo vệ được an toàn rồi. Nếu bảo vệ được an toàn, hãy đi vào con đường này viễn ly, vô dục và tri túc. Ba con đường đó mình khởi hành. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy rằng cái đạo nó có những cái bước chân rất là thâm trầm, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đòi hỏi tự thể của mỗi bản ngã, tức là của cá nhân. Tự mỗi cá nhân chúng ta đi từ bước để chúng ta chia sẻ được cái phần nào gọi là chiều sâu, chúng ta chia sẻ được phần nào là đạo đức của bản thân, chúng ta chia sẻ được nào là tâm lý của một cái sự an lạc, chứ không có nghĩa là chúng ta chỉ chạy theo cái danh ngôn thôi. Và từ đó chúng ta mới thấy rằng từ cái bài kinh này, khi mà mỗi khi các Phật tử học càng biết á, thì khi mình trọn vẹn niềm tin, mình giao trọn niềm tin á, thì mình biết rằng niềm tin đó nó cũng có khả năng giúp đỡ cho mình có một cái củng cố, có một sự vững vàng ở đó để mình hưởng được cái sự hạnh phúc. Cho nên ngày xưa khi thầy còn nhỏ ở quê thầy cũng vậy, mà vô trong miền Nam vậy, các vị có nghe con chim bìm bìm không? Tức là bìm bìm kêu nước lớn á. Bao giờ mà con bìm bìm kêu thì nước lớn rồi, cái mình không hiểu, thầy cũng không hiểu, thì hỏi là không biết tại sao mà người ta gọi là bìm bìm kêu nước lớn. Thì người ta mới kể câu chuyện cổ tích, nhưng mà thầy nghĩ rằng chuyện ở Việt Nam không biết có thật hay không, nhưng mà giống như một bài học giáo dục rồi. Nói rằng có ngày xưa đó, có một cái ông thầy đó, ông tu rất là tinh tấn, tu nghĩa là ông muốn đi gặp Đức Phật, cho nên nghĩa là một ngày đó ông khăn gói đi về nghĩa là phương Tây để gặp Đức Phật. Thì khi mà ông đang đi tìm về phương Tây để gặp Đức Phật á, thì có một cái người trên con đường ông gặp một cái người, mà người đó gọi là một tướng cướp giết người, không biết bao nhiêu người cướp của giết người, và tâm người đó rất là ác. Thì bây giờ khi gặp vị tỳ kheo này đó, thì vị thầy này mới nghĩa là hỏi ông đi đâu, ông mới trình bày là ông đi về gặp Đức Phật để nghĩa là ông tu tập. Thì cái ông tướng cướp này mới nói rằng, tôi nghe nói rằng nghĩa là Phật dụng tâm, tức là Phật dụng lòng đó, tức là lấy tâm để mà tìm Phật, và tìm Phật từ ở tâm chứ không phải ở ngoài. Nhưng mà bây giờ tôi không tìm được, ngài tìm cũng chưa được, nghe nói ngài về phương Tây để tìm Phật. Thì bây giờ tôi không có gì, tôi làm quá nhiều chuyện ác này, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn tìm Phật, tôi muốn giác ngộ, tôi muốn ăn năn, cho nên nghĩa là cho tôi xin được nghĩa là gửi cái tim, tức là cái tâm của tôi đến với Đức Phật đó, để là cầu xin được sự sám hối, cầu xin được tha thứ. Cho nên ông mới mổ, lấy gươm ông mổ ra, ông bóc cái tim ông ra, ông đưa cho, có cái chuyện thì gọi là bộ lòng, nhưng mà thì ra ông đưa trái tim ông cho cái người tỳ kheo đó. Thì bây giờ khi mà ông tướng cướp chết rồi, ông đưa tim rồi, ông thì ông đi, ông nắm đi một hai ngày á, thì cái trái tim á, hay là cái bộ lòng á, nó sinh, nó thối, thì ông mới nghĩ rằng là cái người này gửi mình cái bộ này, mình đã hứa mình đem đi, nhưng bây giờ nó sình thối, nó hôi thối quá rồi, thôi nghĩa là mình tới mình nói thôi được rồi, chứ hơi đâu mà mình phải đem theo. Cho nên ông mới đem bộ đi, ông dục cái xong đi, dục cái xong rồi khi ông đi về, thì trong chuyện cổ tích mà các vị biết kể rằng khi ông về ông gặp đó, thì Đức Phật hỏi rằng là ông đến đây nhưng mà còn thiếu một cái, ông tìm được gặp ta mà còn thiếu một cái, hỏi là cái gì? Ông suy nghĩ hoài, ông ra cuối cùng ông nói rằng trên dọc đường ông có gặp một ông tướng cướp đó, đưa cho ông cái tim và đưa cho ông bộ lòng muốn gửi đến Đức Phật vậy. Thì Đức Phật nói rằng đúng như vậy, người ta chưa đến đây nhưng người ta nói là dụng tâm vì lòng mà tìm Phật, cho nên người ta có thể gặp Phật. Và người ta đã gửi cái tim đó để gặp ta, mà tại sao nữa là ông không đem được? Bây giờ ông hãy trở lại để mà tìm cái tim đó, tìm cái gan đó, hay là tìm cái bộ lòng đó đem lại đây. Thì lúc đó nó là vị tỳ kheo nó bắt đầu trở về tìm, là nhưng mà nước sông thì nó trôi hoài rồi, mà cái bộ lòng thì nó đã đâu còn nữa, cá hay người nó ăn hết trơn rồi. Cho nên ông buồn rầu, cuối cùng ông chết đi, ông trở thành con chim bìm bịp, bìm bịp bìm bịp bìm bịp kêu nước lớn. Mỗi lần nước lớn chim bìm bịp nó bay dọc dọc theo bờ sông để nó tìm cái bộ lòng. Đó là câu chuyện cổ tích mà thôi. Nhưng mà ở đây á, cũng đồng thời có một ý nghĩa trong cái đạo đức cho chúng ta thấy rằng nữa là chúng ta mãi đi tìm nhiều phương hướng, đi tìm Đức Phật, đi tìm đạo, đi tìm chuyện tu, đi tìm bạn đạo, đi tìm đủ thứ, nhưng để làm gì? Để có nghĩa là tìm đạt được sự giải thoát an lạc của nội giới, tức là nội tâm của chúng ta, hay là những cái gì trong tâm chúng ta tìm Phật, hay chỉ là hình thức, hay là chỉ để thỏa mãn bản ngã và thỏa mãn một chút nào đó trên hư danh của chúng ta. Đó. Nếu chúng ta là những người nữa là để đi tìm nữa là thỏa mãn, để đi tìm nữa là nghĩa là nghe sao mà lỗ tai mình nó thỏa mãn, nó sướng, những cái cảm giác của gọi là đạo từ vô dục đó chúng ta không đi trúng được á, thì chúng ta trở thành những con bìm bịp muôn đời. Mỗi lần nước lớn mình sẽ bay, mình đi tìm, bởi vì ngày nào đó mình về Đức Phật với một cái thân hình nào đó, nhưng mà không có trái tim, tức là không có, nghĩa là cái bằng tìm Phật không phải bằng trái tim. Các bạn có nghe cái bộ băng tìm Phật ở đâu chưa? Chưa nghe không? Chưa nghe thì sẽ có người cho các Phật tử mượn tìm Phật ở đâu, 6 cuộn băng vậy, rồi các vị nghe. Mình sẽ biết rằng Phật ở đâu, và khi mình muốn tìm Phật ở đâu, mình mới biết rằng là lúc mà Phật hỏi mình là mình đến tìm Phật bằng cái gì đó, thì mình mới nghĩ rằng là mình nghe, mình thấy, mình thích, mình cảm giác, tất cả lục dục cảm thọ của mình hoàn toàn phi pháp, hoàn toàn không đúng pháp để mà tìm Phật. Cho nên từ đó mình mới hiểu rằng lời dạy trong kinh là như vậy. Từng bước để chúng ta thấy rằng là sau khi mình hiểu được cái lời dạy, gọi là lời dạy của Đức Phật, mình mới biết rằng cái việc tu hành chúng ta còn dài hạn lắm. Và càng đi vào sâu để mình chia sẻ, tìm hiểu được những cái sâu sắc của một cái phương pháp tu tập. Bây giờ chúng ta đi bước một bước nữa, tức là qua cái câu thứ 3 thì các Phật tử đã hiểu rồi. Cho nên những cái chỗ mà ưa tụ hội đông vui thì các Phật tử rằng thường xảy ra những chuyện thị phi, thường xảy ra những chuyện là hình thức nhiều hơn là nội dung đó, và thường xảy ra những chuyện buồn hơn là những chuyện an lạc. Cho nên chúng ta cố gắng, nếu quả thật là một chúng hội mà vì nỗ lực, vì tu tập, chúng ta nên tụ tập. Nhưng mà nếu mà là